This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Dinh dưỡng trong đời sống cùng với anh Tuấn Nguyễn, là Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Quốc Việt và là Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm đến từ California. Từ Đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến anh Tuấn Nguyễn.
Dạ, chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị khán giả của Đài 1160 AM Sài Gòn Dallas.
Anh Tuấn Nguyễn, Thanksgiving có vui không?
Dạ, anh là rất là vui. Đây là cơ hội trong năm cũng là ít rất là hiếm có, là có tất cả những gia đình anh em ngồi lại với nhau, rồi ăn chung, có một bữa ăn chung với nhau và cảm ơn Thượng Đế Thiên Chúa đã cho chúng ta qua những ngày tốt đẹp. Dạ.
Vâng, thì đối với người Việt Nam mình thì chắc mình được hai lần anh Tuấn Nguyễn hả, tức là cái Thanksgiving này mình được sum họp một lần và đến cái Tết Nguyên Đán của người Việt Nam mình có dịp là gặp gỡ những người thân trong gia đình để cùng ăn uống, cùng trò chuyện, đúng không anh?
Dạ vâng.
Thưa anh, thì nói vấn đề ăn uống, liên quan đến những vấn đề ăn uống thì nếu mà mình ăn phải những cái thực phẩm mà không có được vệ sinh hoặc là chế biến không được đúng cách hoặc là vì lý do nào đó mà người ta vẫn hay gọi từ là ngộ độc thực phẩm, thì trong chương trình xin mời anh Tuấn Nguyễn cho quý khán giả biết là ngộ độc thực phẩm thường xảy ra trong trường hợp nào mà thưa anh?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, ngộ độc thực phẩm mình có thể chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là về khi mà chẳng hạn như nói chung là về vật chất, là nó kêu Mỹ gọi là physical damage, là có nghĩa là mình nói thí dụ như một trái dừa mà khi mà nó bị bể ra mà chúng ta không biết là lúc bể ra từ khi nào, thì cái nước dừa mà nó còn lại trong cái trái dừa đó, chúng ta thứ nhất là chúng ta không có nên ăn cái trái dừa đó. Vì nếu mà chúng ta mà hái ở trên cây xuống mà nó bể ngay lúc đó mà chúng ta ăn á, thì chúng ta biết được là nó an toàn. Còn nếu mà nó bể từ khi nào mà mình không biết thì chúng ta đừng có nên ăn những cái loại trái cây mà nó bị bể trước. Thì cái đấy nó thuộc về cái dạng nó kêu là physical damage. Rồi cái dạng thứ hai nữa là nó về hóa chất, là nó về chemical. Thì thường nếu mà chúng ta hay để ý, nhất là về mùa hè, những cái chai nước mà chúng ta để trong xe lâu ngày thì thường nó bị oxy hóa. Có nghĩa là cái chất nhựa ở trong cái chai nhựa nó sẽ chuyển hóa và nó sẽ vào nước. Mà khi vào nước như vậy thì chúng ta thường mà khi mà chúng ta uống một chút nước là chúng ta thấy nó có một mùi vị khác, mùi nhựa ở trong cái nước đó. Thì quý vị đừng có nên uống những cái loại chai nước mà nhất là về mùa hè mà để trên xe quá lâu. Thì cái đấy là trường hợp thứ hai, là trường hợp về hóa chất. Là nó kêu là oxidizing. Còn cái trường hợp thứ ba là trường hợp về vi khuẩn. Trường hợp vi khuẩn này là do những con vi khuẩn nó phá hại. Thì trong ba trường hợp thứ nhất và trường hợp thứ hai thì nó xảy ra rất là ít, có thể nói là dưới 10% trong những loại mà bị ngộ độc. Còn nguyên về vi khuẩn là nó chiếm phải trên 90% trong tất cả các ngộ độc. Thì nếu mà chúng ta để ý, gần đây nếu mà các bác và các anh chị có để ý trên tin tức, thì gần đây nó đang có một cái vụ rất là lớn, đó là ngộ độc về vi khuẩn trong trái dưa lưới, mình Việt Nam mình gọi là dưa lưới, là trái cantaloupe á, tại cái vỏ của nó giống như cái lưới. Thì nếu mà chúng ta theo dõi tin tức thì chúng ta sẽ thấy là trong vòng tháng một qua là một cái thu hồi rất là lớn trong năm. Hiện nay là trên 30 tiểu bang trên toàn nước Mỹ cộng thêm Canada mà đang thu hồi những cái loại dưa lưới về. Vì lý do những loại dưa lưới này trồng ở bên Mễ và có vi khuẩn Salmonella. Hiện nay cho tới nay á là đã bị, theo như tin tức ở trên Yahoo là có 2 người đã bị mất mạng. Còn một số người, rất là nhiều người đã phải vào nhà thương, mà nó ảnh hưởng tới trên 30 tiểu bang, mà trong đó có Texas và California. Thì theo như thống kê của CDC hàng năm á, là chúng ta có khoảng, mình nói là khoảng hơn 400 người thiệt mạng về vi khuẩn Salmonella, và có thể nói là trên 1 triệu người bị ảnh hưởng tới ngộ độc về vi khuẩn. Đó là nói chung là vi ngộ độc về vi khuẩn rất là cao so với, nếu mà so với ngộ độc về vật chất hoặc hóa chất. Dạ.
Yeah. Vâng, cảm ơn anh. Thì ngoài cái dưa lưới ra thì trong các loại trái cây nào hoặc là rau nào thì thường có những vi khuẩn có hại cho sức khỏe anh?
Dạ thưa anh và quý vị thính giả, là thường mà những cái loại trái cây mà được mà ở trên cao á thì nó ít khi mà ảnh hưởng tới vi khuẩn, hoặc là những loại trái cây nào mà có vỏ giống như mình nói chuối chẳng hạn như vậy thì rất là ít trường hợp mà bị vi khuẩn, rất là ít. Nhưng còn những cái loại trái cây mà nhất là những loại dưa mà nó lan ở dưới đất mà nó có direct contact với đất á, là nó đụng chạm tới đất, là thứ nhất là những loại dưa này, rồi những loại rau xà lách mà mình trồng đó, là những loại đó là thường là rất là có cái cơ hội mà bị ngộ độc về vi khuẩn. Lý do là thứ nhất là cái mình nói là cái hệ thống mà sanitation của các quốc gia như mình nói ở bên Mỹ là cái hệ thống nhà cầu ống cống đó, thì đôi khi cái ống cống nó bị bể ra, cái nước ống cống đó nó sẽ chảy ra những cái đường mương và nó sẽ lan ra vào những cái hệ thống nước để người ta dùng trồng cây, là một, là cái đó là cái cơ hội mà mình nói là vi khuẩn rất là cao nếu mà trái cây đó trồng ở trên mặt đất. Còn trường hợp thứ hai nữa là nếu mà người nhân công á, mà họ đi nhà vệ sinh, là bởi vì cái loại Salmonella và cái loại E. coli là 2 cái loại vi khuẩn này rất là độc, mà nó lại ở trong cái bao tử của con người của chúng ta. Chúng ta thường á, là con thú vật hoặc là con người cũng vậy, khi mà chúng ta đi vệ sinh, chúng ta đi cầu thì cái phân đó nó có 2 cái loại vi khuẩn này, mà cái loại vi khuẩn này nó tự sống trong bao tử của chúng ta và nó rất là tốt trong bao tử của chúng ta thôi, nhưng mà khi mà nó ra ngoài thì nó lại làm rất là một cái là rất là nguy hiểm cho chúng ta. Vì thế nếu mà chúng ta ăn phải đồ ăn hoặc là đồ uống, nước chẳng hạn như vậy mà nó bị truyền nhiễm bởi mà có 2 loại vi khuẩn này thì nó rất là nguy hiểm cho chúng ta. Vì thế những cái loại mà trái cây mà trồng ở dưới đất hoặc là những loại mà rau quả mà mình trồng ở trên mặt đất là thường những cái loại đó là rất là có nguy hiểm.
À, vậy thì mình làm cách nào để tránh trường hợp ngộ độc khi ăn các loại rau hoặc là trái cây mà anh vừa chia sẻ?
Dạ thưa anh và tất cả quý vị thính giả, thường những cái loại đó đúng ra thì theo như tiêu chuẩn của FDA hoặc thì USDA của Hoa Kỳ là người ta thường người ta kiểm những cái vấn đề, kiểm những cái đồ ăn đó, và những cái người gọi là người họ trồng những cây hoặc là trồng rau hoặc trồng trái cây, họ đều có những cái luật để theo, họ phải theo cái luật của USDA. Tuy nhiên họ không có thể nào mà họ kiểm soát hết 100% được cái số hàng mà họ sản xuất ra. Vì lý do đó mình nói là có những trường hợp chẳng hạn như người nhân công, người ta đi vệ sinh, người ta không có rửa tay chẳng hạn như vậy, hoặc là trường hợp mà nước nó ra một cái khu nhỏ mà người ta khi mà người ta thí nghiệm người ta không có biết được, thì cái trường hợp đó nó xảy ra rất là thường xuyên. Lý do đó nếu mà chúng ta mua về thì để tránh những trường hợp đó, điều thứ nhất là chúng ta nên rửa cho kỹ. Chẳng hạn như nhất là những loại trái cây hoặc những loại rau mà chúng ta ăn sống á, thì chúng ta có thể ngâm vào nước lạnh rồi cho trong khoảng 1-2 giọt thuốc tẩy. Dạ thưa quý vị, thuốc tẩy của chúng ta ở nhà chúng ta dùng thường là để giặt quần áo, nhưng nếu mà chúng ta xài cho đúng thì nó lại đưa lại cái lợi cho rất tốt cho chúng ta. Nếu mà chúng ta chỉ lấy 1 hoặc 2 giọt thôi thuốc tẩy mà chúng ta bỏ vào cái thau nước lạnh, rồi chúng ta ngâm trái cây hoặc là ngâm rau vào đó, chúng ta ngâm trong khoảng mấy phút đồng hồ thôi. Thì thường á, là ở trong những hãng sản xuất là thường là người ta khi mà các dụng cụ mà người ta rửa bằng xà bông xong rồi người ta tráng sạch đi là thường là họ phải khử trùng. Có nghĩa là họ phải ngâm tất cả những cái dụng cụ mà họ xài, họ phải ngâm vào trong thuốc tẩy, mà cái thuốc tẩy đó là trung bình á, từ 100 cho đến 200 ppm, có nghĩa là 100 cho đến 200 phần thuốc tẩy trên 1 triệu phần của nước lạnh. Thì có nghĩa là nó họ nói viết tắt là ppm, có nghĩa là part per million đó. Thì nhưng ở nhà chúng ta thì thường chúng ta không có những đồ nghề để chúng ta thi thử coi biết là cái số lượng nhiều hay ít. Thì thường trong nước lạnh của chúng ta, một thau nước lạnh thì chúng ta cho chúng hàng 2-3 giọt là đủ rồi. Có nghĩa là chúng ta không có bỏ quá nhiều mà chúng ta có thể phải ngửi thấy mùi thuốc tẩy, bởi vì cái số lượng rất chỉ cần một chút thôi thì nó sẽ, mà chúng ta ngâm trái cây đó hoặc là rau vào cái nước khử trùng đó chừng khoảng mình nói 2-3 phút đồng hồ cho đến 5 phút đồng hồ là chúng ta có cái sự an toàn về để ăn những sản phẩm đó mà đỡ bị nguy hiểm.
Cảm ơn anh. Hồi nãy anh có nói là nguyên nhân chính do trong ngộ độc thực phẩm nó có 3 nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân chính của nó là nguyên nhân mà chiếm đến 90% là do có vi khuẩn. Đúng không? Thì nếu mà vi khuẩn là nguyên do chính trong ngộ độc thực phẩm thì mình làm cách nào để giữ cho thực phẩm an toàn, anh Tuấn?
Dạ thưa anh, là khi mà tất cả những thực phẩm mà chúng ta mua về, chúng ta sử dụng trong nhà thì chúng ta nên để ý một thứ là thứ nhất là đồ sống và đồ chín. Đồ sống thì chúng ta chẳng hạn như nói chung là về thịt hoặc là về những đồ biển chẳng hạn như vậy, mà nói chung là thịt thì bị nhiều hơn, là chúng ta nên để vào những cái bao Ziploc cho nó cẩn thận. Đó. Và chúng ta đừng có bao giờ, nhớ là chúng ta đừng có bao giờ để những cái đồ thịt, đồ tươi mà trên đồ rau bao giờ. Bao giờ nếu chúng ta ở trong một cái tủ lạnh chẳng hạn như vậy, là chúng ta thường để cái ngăn cao nhất á, là chúng ta để rau. Còn cái ngăn mà có thể nói là thấp nhất là chúng ta để thịt. Lý do bởi vì cái nước của cái trong, cho dù chúng ta đã bỏ thịt vào trong cái bao Ziploc rồi, nhưng mà đôi khi chúng ta đậy cái bao Ziploc nó không có kỹ hoặc là cái bao nó bị có một cái lỗ hở, nước nó chảy ra. Nếu mà chúng ta để cái bao thịt sống mà ở trên cái rau chẳng hạn như vậy thì cái nước thịt nó sẽ chảy xuống cái rau và chúng ta sẽ bị gọi là contamination, bị truyền nhiễm từ thịt qua rau. Mà đôi khi chúng ta không có để ý, rồi chúng ta lấy rau ra, chúng ta chỉ rửa sơ sơ rồi chúng ta ăn, thì thường đó là cái cơ hội mà chúng ta bị ngộ độc thực phẩm rất là cao. Lý do đó mà thường ở nhà chúng ta nên để thịt ở dưới, để rau ở trên. Mà thịt chẳng hạn như nếu mà chúng ta lấy từ tủ đá chúng ta lấy ra thì thường thường chúng ta để ra để cho nó tan đá, đúng không? Thì có nghĩa là nó sẽ từ từ nó tan, thì chúng ta cũng không có biết là khi nào nó tan là thành tan hết được. Lý do đó cái điều mà chúng ta nên làm là chúng ta nên để vào một cái khay. Thì khi mà thịt hoặc là đồ biển gì đó, khi mà nó tan ra rồi á, thì cái nước đó nó sẽ giữ lại ở trong một cái khay, thì nó không có truyền qua chẳng hạn như rau hoặc là những đồ chín. Thì nếu mà chúng ta để mà đồ sống trên đồ chín thì rất là nguy hiểm. Vì thế chúng ta nên để đồ sống lên trên, đồ chín lên trên và đồ sống xuống dưới, hoặc là những rau quả để lên trên, hoặc là đồ thịt chúng ta để ở dưới, thì như vậy chúng ta an toàn hơn.
Vâng, thì nếu mà mình có một cái tủ lạnh có nhiều ngăn thì mình để ngăn riêng, đồ sống riêng, đồ chín riêng nó vẫn an toàn hơn, đúng không anh?
Dạ vâng.
Thì làm sao mà mình, đối với những đồ ăn đã nấu chín, anh Tuấn, thì làm sao mình biết được cái đồ ăn đã nấu chín có an toàn mà không bị ngộ độc do vi khuẩn?
Dạ thưa anh, thường là đồ ăn mà chúng ta đã nấu chín rồi thì có nghĩa là chúng ta đưa đến một cái nhiệt độ nói chung là trên 160 độ, là cái nhiệt độ đó đã giết những vi khuẩn rồi. Nhưng mà đôi khi chúng ta không quên, chúng ta không có hiểu là trong cái bầu không khí của trong gia đình của chúng ta có rất là nhiều loại vi khuẩn khác nhau, và trong bàn tay của chúng ta nữa có rất là nhiều loại vi khuẩn. Tuy những loại vi khuẩn đó nó tốt cho sức khỏe của chúng ta, nhưng mà ngược lại nó lại không có tốt cho đồ ăn của chúng ta. Vì lý do đó thường mà đồ ăn, đồ chín á, mà khi chúng ta đã nấu chín rồi mà chúng ta muốn cắt đi á, thì chúng ta nên nhớ là chúng ta không có được đụng tới cái đồ ăn đó nữa. Nhưng vì lý do gì mà chúng ta đụng vào á, thì chúng ta nên nhớ là phải đưa lại cái nhiệt độ 160 trở lại hoặc là trên 160 để chúng ta reheat lại trước khi chúng ta cất đi. Thì nếu mà chúng ta cất đi vì lý do gì đó mà khi mà chúng ta lấy ra, cái điều thứ nhất, những đồ ăn chín mà đã bị hư rồi do vi khuẩn á, là thường chúng ta thấy có một cái điểm rất là dễ nhìn, đó là chúng ta thường là chúng ta thấy cái bọt nó ở trên cái đồ ăn. Cái bọt đó là do những vi khuẩn nó đã ăn những đồ ăn của chúng ta, rồi sau đó nó thả ra phân, cái phân là cái ga của con vi khuẩn. Cái lý do đó mà chúng ta nhìn thấy những cái bọt ở trên cái đồ ăn của chúng ta, đó là cái gọi là cái phân của con vi khuẩn nó thải ra. Thì nếu mà chúng ta vô tình chúng ta ăn vào thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó có một độ chua. Đó, mà độ chua này á, là do cái chất axit của con vi khuẩn nó thải ra. Thì nếu mà chúng ta lấy đồ chín ra mà chúng ta để, thường nếu mà chúng ta để trên trong nhà bếp với cái nhiệt độ bình thường từ 40 độ cho đến 160 độ, nếu mà chúng ta để với cái nhiệt độ đó lâu thì chắc chắn 100% là những con vi khuẩn đó nó từ từ nó sẽ sống trở lại. Quý vị nên hiểu là khi mà chúng ta cất đồ ăn đồ chín á, là chúng ta cất vào trong tủ lạnh á, thì chúng ta đừng có nghĩ là 100% vi khuẩn đã chết rồi. Cái điều đó là sai, không có. Là bởi vì trong không khí ở trong gia đình của mình lúc nào cũng có vi khuẩn hết. Lý do đó, trừ khi nào chúng ta sản xuất theo như kỹ nghệ, nó kêu là aseptic packaging á, thì nó đưa vào cái trường hợp gọi là không có vi khuẩn á, thì trong phòng rất là sạch á, thì có thể trường hợp đó thì mới an toàn được. Mới trường hợp của chúng ta ở gia đình thì chúng ta phải nên nghĩ là vi khuẩn nó ở tất cả mọi nơi. Thì lý do đó, khi mà đồ ăn mà chúng ta đã nấu chín rồi, mà chúng ta cất vào tủ đông đá rồi, bây giờ lấy ra chúng ta nghĩ rằng là đồ ăn này an toàn, nhưng chưa hẳn, là bởi vì khi mà chúng ta đóng bao bì thì trong cái bao bì nó vẫn còn cái gọi là cái e, thì cái e đó nó vẫn có vi khuẩn ở trong đó, thì nó chỉ cần một hoặc hai con vi khuẩn ở trong đó thôi. Thì khi mà chúng ta để cái đồ ăn ở trong cái nhiệt độ bình thường thì những con vi khuẩn đó nó sẽ từ từ nó sống và nó sẽ nảy nở trở lại. Thì nếu chúng ta càng để càng lâu thì vi khuẩn nó càng ra càng nhiều. Đó là cái lý do mà thường những đồ ăn ở trong các nhà hàng là khi mà thanh tra họ đến là họ không có cho giữ cái đồ ăn ở nhiệt độ bình thường trên 4 tiếng đồng hồ. Lý do là sau 4 tiếng đồng hồ là vi khuẩn nó sẽ nảy nở rất là nhiều, nó sẽ nhân đôi, cứ nhân đôi lên. Thì nếu mà quý vị nghĩ rằng là khi mà một con nó nhân đôi lên nó chỉ là hai con, nhưng mà khi mà nó lên tới con số mà chẳng hạn như 1 triệu và nó nhân lên 2 triệu là con số đó này nó nở rất là nhiều, rất là lẹ. Vì lý do đó thanh tra thường họ đến họ thanh tra những nhà hàng là họ yêu cầu những người chủ nhà hàng là không có nên để đồ ăn, nhất là đồ ăn mà có thịt ở trong đó, có chất đạm, là không có nên để lâu quá 4 tiếng đồng hồ. Và nếu có để lâu hơn 4 tiếng đồng hồ là thanh tra đôi khi họ cũng bắt mình phải bỏ đi. Thì ở nhà chúng ta cũng vậy. Tất cả những đồ ăn mà chúng ta lấy ra mà chúng ta để trên trong nhà bếp mà lâu quá thì những con vi khuẩn này nó sẽ nảy nở rất là lẹ. Lý do đó mà nó sẽ ăn đồ ăn của chúng ta, thay vì đồ ăn đó của mình để mình ăn thì bây giờ con vi khuẩn đó nó ăn trước khi mình có cơ hội ăn.
Nhưng mà với những đồ ăn nấu chín xong, ví dụ ở nhà mình nấu chín xong mình phải để ngoài cho nó nguội mình mới cất tủ lạnh, đúng không anh? Thì mùa hè thì mình để được bao lâu, mà mùa đông thì mình để được bao lâu anh?
Dạ thưa anh, là thường là mùa hè với mùa đông nó cũng không có khác nhau nhiều, nó ăn thua về cái nhiệt độ. Là nhiệt độ là thứ nhất, khi mà mình nấu tới 100 trên 160 độ rồi thì theo cái tiêu chuẩn của thanh tra là chúng ta phải đưa cái độ đó càng lạnh xuống, càng thấp xuống, càng lẹ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Có nghĩa là chúng ta từ các cái độ nóng đang sôi mà chúng ta đưa xuống cái độ lạnh để chúng ta cất vào trong tủ lạnh á, là thường chẳng hạn như nếu mà chúng ta lấy cái đồ ăn đó chúng ta bỏ vào Ziploc còn đang nóng, rồi chúng ta ngâm vào một cái water bath, cái ice bath, nếu chúng ta lấy đá chúng ta ướp vào để cho cái nhiệt độ nó hạ thật là lẹ, trong đó chúng ta đưa vào tủ đông đá, thì cái đó là chuyện an toàn nhất. Còn nếu chúng ta cứ để từ từ để cho nó nguội dần rồi chúng ta mới cắt vào, mà cái thời gian quá lâu thì chúng ta phải nên hiểu là trong không khí là có vi khuẩn. Thì có nghĩa là trong cái nồi đồ ăn, đồ thịt của quý vị đó thì nó có vi khuẩn, bởi vì nó có không khí ở trên cái nồi. Thì có nghĩa là con vi khuẩn nó sẽ bắt đầu nó sẽ vào đồ ăn của mình. Thì cái lý do đó mà mùa đông hay mùa hè cũng vậy. Một chúng ta thường khi mà chúng ta nấu nóng rồi thì chúng ta cho vào cái bao Ziploc hoặc là container, thì chúng ta hạ nhiệt nó, có nghĩa là chúng ta ngâm vào cái water bath cho một cái để cho nó hạ nhiệt thật là lẹ, xong rồi chúng ta cất vào tủ đá, thì cái điều đó là an toàn nhất. Còn nếu mà chúng ta để ở ngoài nhà bếp lâu quá là cái thời gian, thứ nhất là cái thời gian những cái con vi khuẩn nó, một khi mà cái nhiệt độ nó rớt xuống dưới 160 độ thì bắt đầu mấy con vi khuẩn ở trên bầu không khí á, nó bắt đầu nó sẽ vào đồ ăn của chúng ta, và đồ ăn của chúng ta sẽ bị nhiễm trùng, và sau đó một thời gian nó sẽ ăn đồ ăn của chúng ta.
Cảm ơn anh. Thì nếu mà mình đi ra ngoài, mình đi chợ đó anh, mình mua những cái loại đồ hộp đó, những cái đồ ăn mà đóng trong đồ hộp, trong hộp đó, có nghĩa là can đó, mấy cái can đó, thì khi mà mình thấy mấy cái hộp đó, mấy cái lon đó nó bị phồng ra hoặc là bị móp vào, thì mình có, thì điều đó có an toàn cho mình mua về không anh?
Dạ thưa anh, là thường những cái can, mà nhất là những đồ can súp đó, những cái đồ mà đồ nước, là những cái đồ khô thì thường không có xảy ra chuyện đó. Nhất là những lon, chẳng hạn như mình nói về cái lon cà phê, mà nếu mà nó phồng ra thì rất là an toàn, là bởi vì cho dù phồng hay móp cũng không sao, là bởi vì nó phồng là do cái chất gọi là carbon dioxide của rang cà phê nó chưa có xuất ra hết khi họ đóng lon. Thì những cái lon nó phồng ra đó là tại vì cái carbon dioxide là chất khói nó còn ở trong lại cà phê. Thì nếu mà nói về cái lon cà phê thì cái điều đó rất là an toàn, cho dù móp hay phồng mình cũng không sao. Và hơn nữa, cái bản tính của cà phê nó cũng không có đủ để chất, gọi là chất đạm, để cho con vi khuẩn nó sống và nó nảy nở ở trong cái lon cà phê. Riêng về những cái lon súp, mà những cái loại súp giống như mình nói là súp nước á, là quý vị khi mà chúng ta thấy khi mà nó móp nó vào á, là thường á, là chẳng hạn như có thể nhân viên người ta đánh rớt, hoặc là xe forklift xúc vào rồi đụng chạm vào thì nó móp vào, thì cái trường hợp nó đó là an toàn. Nhưng ngược lại, nếu mà chúng ta thấy một lon súp bằng đóng bằng thép, một cái loại mà thin can á, mà nó phồng ra, là quý vị không bao giờ nhớ, là quý vị không bao giờ ăn những cái đồ ăn đó. Và khi quý vị mở ra, thường quý vị sẽ ngửi sẽ có một mùi nó kêu là sulfite, là cái mùi đó mùi thúi, giống như mùi thúi vậy. Thì nếu mà quý vị mở ra, thứ nhất là thấy trong cái lon đó nó có màu đen là một, cái thứ hai nữa nó có mùi thối, và cái thứ ba nữa là quý vị thấy nó phồng lên là quý vị phải bỏ đi ngay, bởi vì trong đó nó có một cái chất độc rất là độc, mà nếu mà chúng ta ăn vào là có thể chúng ta mất mạng. Lý do đó những cái lon súp mà nhất là dạng nước mà khi mà chúng ta thấy phồng ra là chúng ta đừng có nên xài. Còn khi mà móp lại đó là nó bị physical damage, là xe phúc liếc hoặc nhân viên người ta rớt và nó móp vào, thì cái trường hợp đó mình nói là nếu mà cái lon đó nó còn nguyên, gọi là chưa có bị hư, thì chúng ta cũng ăn được không sao.
Vâng, và như nếu như mà mình bị ngộ độc sau khi ăn thì mình phải làm gì anh?
Dạ thưa anh, ngộ độc nó khi mà chúng ta ăn phải những đồ ăn mà bị ngộ độc là thường là chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta nhức đầu và nhiệt độ trong cơ thể của chúng ta sẽ tăng, và nhất là những cái các bác và các anh chị nào mà sức khỏe không có tốt thì rất là nguy hiểm, hoặc là những trẻ em. Thì cái điều mà chúng ta cần phải làm ngay đó là chúng ta phải liên lạc tới với bác sĩ hoặc nhà thương. Thường nếu mà chúng ta có bảo hiểm thì thường nó có những cái đường dây, đường nóng, hotline chúng ta gọi vào, thì những người y khoa, trong những ngành y khoa, bác sĩ chẳng hạn như vậy, họ sẽ giúp chúng ta, họ sẽ chỉ cắt cho chúng ta. Và điều quan trọng nhất là khi mà chúng ta bị xảy ra trường hợp đó là chúng ta phải cẩn thận và chúng ta phải liên lạc bác sĩ ngay để họ có thể giúp cho chúng ta trong cái trường hợp khẩn cấp như vậy.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa quý thính giả, chương trình dinh dưỡng trong đời sống xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn anh Tuấn Nguyễn, Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Phúc Việt đã dành thời gian để chia sẻ về cái ngộ độc thực phẩm trong thức ăn. Và Dũng Nghiệp cũng xin chúc anh cũng như quý khán giả luôn luôn được thưởng thức những món ăn ngon mà không bao giờ phải gặp phải cái ngộ độc thực phẩm nha anh Trung Nguyễn.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM.
Vâng, xin chào anh và xin hẹn gặp anh cùng quý thính giả trong chương trình lần sau.